là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ Huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, toàn tỉnh có 66 cơ quan đơn vị, có tổng số gần 9.500 cán bộ công chức thuộc diện phải kê khai minh bạch tài sản thu nhập. Đến nay đã có 100% cơ quan đơn vị đã gửi báo cáo kê khai tài sản thu nhập. Số lượng bản kê khai tài sản thu nhập được lưu giữ tại cơ quan đơn vị quản lý, trong đó có trên 2.400 bản kê khai tài sản thuộc diện cấp ủy và cấp trên quản lý. Tất cả 100% cơ quan đơn vị đã thực hiện công khai đúng thời gian quy định. Trong đó có 36 trên 66 đơn vị tổ chức thực hiện công khai. Tại cuộc họp với trên 7.600 bản, 12 trên 66 đơn vị tổ chức công khai bằng hình thức niêm yết với gần 2.000 bản và 18 trên 66 đơn vị công khai bằng hình thức niêm yết và công khai tại cuộc họp. Việc thực hiện công khai minh bạch về tài sản đã làm theo đúng quy định. Thời gian, đến nay toàn tỉnh không có đơn vị hay trường hợp nào phải giải trình xác minh tài sản thu nhập theo quy định. Dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi Yên Bái với hơn 28.000 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống dịch đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đã có 65 xã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh và công bố hết dịch. Hiện còn 59 xã có dịch, trong đó có 26 xã dịch tái phát trở lại. Toàn tỉnh hiện có 3 địa phương công bố hết dịch là Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Căng Chải. Trước diễn biến phức tạp hiện nay, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi chỉ tái đàn khi chủ động được con giống và nhập giống ở những nơi an toàn, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương vừa tổ chức trao quà và hỗ trợ 45 triệu đồng xây dựng điểm trường Khe Đóm, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên. Trong những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ kinh doanh truyền thống cho vay trong lĩnh vực đầu tư phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương đã mở rộng mạng lưới hoạt động, triển khai nhiều chương trình chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng và lãi suất, ưu tiên dành nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho các ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn và cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao, đóng góp tích cực hiệu quả vào việc rút ngắn khoảng cách giữa khu vực miền núi và khu vực đồng bằng. Cùng với sự phát triển kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương đã tích cực đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội, trong đó phát triển giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương ưu tiên hỗ trợ. Món quà của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương dành tặng điểm trường Khe Đóm của trường Mầm non Xuân Tầm có ý nghĩa thiết thực, tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động giảng dạy của cô giáo và giúp các em học sinh tại điểm trường có điều kiện học tập tốt nhất, phát huy tài năng trí tuệ trong tương lai.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh sẽ mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, những khu vực có mật độ tham gia giao thông đông để xử lý những trường hợp vi phạm như lái xe sử dụng ma túy, sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, xe chở quá khổ quá tải, đi không đúng phần đường là. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếng nói từ Huyền thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng nói từ Huyền thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên được phát trên làn sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong 10 tháng qua, trên 300 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của huyện Trấn Yên đã điêu đứng bởi giá thành giảm và sản phẩm không tiêu thụ được. Vì vậy, có nhiều cơ sở ngừng hoạt động và sản xuất, kéo theo nhiều hệ lụy. Vậy giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện Trấn Yên? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập qua phóng sự Tháo nút thắt cho ngành chế biến gỗ của huyện Trấn Yên. Tiếp đó có bài Trấn Yên hiệu quả sáp nhập điểm trường lẻ. Cũng trong phần thời sự còn có phản ánh Minh Quân tích cực chuẩn bị cho đại hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 146 của huyện ủy Trấn Yên về đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy xã Minh Quân đã bám sát tình hình thực tế của địa phương, ban hành kế hoạch số 50 để triển khai tới các chi bộ trực thuộc Đảng ủy chuẩn bị cho đại hội cấp cơ sở. trong đó xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của đảng. Sau đây là phản ánh Minh Quân tích cực chuẩn bị cho đại hội.
Thực hiện kế hoạch số 50 của Đảng ủy xã Minh Quân về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, đến thời điểm hiện nay, các chi bộ đang trong giai đoạn hoàn chỉnh văn kiện và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn kinh phí để tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Đặc biệt trong dịp này, chi bộ thôn Tiền Phong xã Minh Quân rất vinh dự được huyện ủy Trấn Yên lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Đại hội chi bộ thôn Tiền Phong nhiệm kỳ 2020-2022 được diễn ra trong bầu không khí thi đua phấn khởi của toàn đảng viên và nhân dân trong thôn. Thông qua đại hội còn góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với đảng. Đồng chí Ngô Thị Tuyết Lương, bí thư chi bộ thôn Tiền Phong, xã Minh Quân cho biết.
Được sự chỉ đạo từ huyện ủy đến đảng ủy xã Minh Quân là lựa chọn chi bộ Tiền Phong để làm đại hội điểm của huyện. Thì chúng tôi nhận được kế hoạch của cấp trên thì cũng đã tiến hành là chuẩn bị các văn kiện cho đại hội. Sau đó thì chuẩn bị các cái cơ sở vật chất rồi cũng các cái công trình để chào mừng đại hội. Đến hôm nay thì đại hội diễn ra thì trong không khí rất là phấn khởi mà tình hình nhân dân ở trong thôn xóm cũng rất là phấn khởi.
Đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ xã Minh Quân đã hoàn thành việc xây dựng và xin ý kiến và đề cương dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, đề cương dự thảo báo cáo chính trị Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy và việc giới thiệu nhân sự cho cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Công tác giả soát, giới thiệu nhân sự đều được thực hiện theo trình tự đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng. Các chi bộ đang trong giai đoạn hoàn chỉnh văn kiện và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn kinh phí để tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ xã lần thứ 23, đảng ủy xã đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc gồm tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội. Đồng thời, để chào mừng đại hội các cấp, trong dịp này, cấp ủy chính quyền các đoàn thể trong xã đã phát động phong trào thi đua, lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Về vấn đề này, đồng chí Đỗ Minh Ngọc, bí thư đảng ủy xã Minh Quân cho biết.
Về cái việc thực hiện cho công tác tổ chức đại hội các cấp thì đối với đảng ủy xã Minh Quân đã ban hành một loạt các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức. Trên cơ sở đó thì đảng ủy đã quán triệt tới các đồng chí trong cấp ủy để làm công tác lãnh đạo sâu sát xuống cơ sở và triển khai bằng kế hoạch xuống các chi bộ để triển khai tổ chức. Đặc biệt đối với đảng bộ xã Minh Quân trong nhiệm kỳ này thì được huyện ủy Trấn Yên lựa chọn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy là đại hội điểm cấp huyện và chỉ đạo trực tiếp các chi bộ bắt tay xây dựng cái văn kiện đại hội của chi bộ và phấn đấu đến 15 tháng 1 năm 2020 sẽ hoàn thành cái việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy của xã Minh Quân.
Đặc biệt, công tác nhân sự được Đảng bộ xã Minh Quân rất coi trọng. Đối với Đại hội Đảng bộ xã, Đảng ủy đã thực hiện phương án chuẩn bị nhân sự đại hội theo đúng quy trình nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới được lựa chọn là những đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có sức khỏe tốt, lấy hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân làm thước đo đánh giá. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công chỉ đạo các chi bộ cũng luôn bám sát quy trình xây dựng công tác nhân sự tại các chi bộ trực thuộc. Bà Trần Thị Tuyết, đảng viên 50 tuổi đảng, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Tiền Phong, xã Minh Quân bày tỏ: "Tôi rất mong muốn đại hội các cấp thành công tốt đẹp, nhất là thể hiện được tính chất dân chủ và giải quyết được nguyện vọng của nhân dân trong thôn, trong xã, thông qua các nghị quyết của đại hội chi bộ và của đảng bộ xã, để xây dựng xã Minh Quân ngày càng giàu đẹp." Vẫn theo lời của bà Trần Thị Tuyết, chi bộ thôn Tiền Phong.
Rất là kỳ vọng trong cái kỳ đại hội này. Bởi vì trong cái kỳ đại hội này thấy cái khí thế của các cái đồng chí lãnh đạo chuẩn bị vào mới kỳ của 2020 và 2022 này thì đối với cá nhân đảng viên chúng tôi rất kỳ vọng và rất là tin tưởng. Hiện nay là tuổi trẻ, cái sức phấn đấu còn nhiều, còn cao thì là sự hoạt động của các đồng chí chúng tôi tin tưởng là chắc chắn sẽ lãnh đạo của chi bộ và lãnh đạo nhân dân thôn Tiền Phong chúng tôi ngày một đi lên.
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Minh Quân đang tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các công trình chào mừng đại hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Tiếp tục chương trình của chúng tôi, thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng ở Trấn Yên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân trồng rừng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, trong những tháng vừa qua, trên 300 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của Trấn Yên đều đứng bởi giá thành giảm và sản phẩm không tiêu thụ được. Vì vậy, nhiều cơ sở đã ngừng hoạt động sản xuất, kéo theo nhiều hệ lụy. Vậy, giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện Trấn Yên? Phóng sự sau đây sẽ đề cập nội dung này.
Năm 2012, hộ ông Vũ Văn Lượng ở thôn Lương An, xã Hưng Khánh đầu tư một dây chuyền sản xuất ván bóc với công suất bình quân đạt từ 150 đến 200 mét khối trên tháng và giải quyết việc làm cho từ 20 đến 25 lao động của địa phương. Ông Lượng giải bày đã mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng được 7 năm nhưng chưa năm nào chế biến lại khó khăn như năm nay. Sản phẩm ván bóc giảm trên 20% nhưng cũng không bán được. Nên tháng 4 năm 2019, sau khi chế biến hết số gỗ nguyên liệu tồn của năm 2018, cơ sở của ông đã phải ngừng sản xuất và hàng trăm mét khối ván bóc vẫn nằm im trong kho. Ông Vũ Văn Lượng cho biết thêm.
Nói chung là về cái ngành gỗ lâm sản năm nay thì rất là khó khăn, tức là đầu ra là giá cả quá thấp, trong đó là cân đối giữa đầu vào và đầu ra nó không có lợi nhuận. Và thứ hai nữa là về cái thời tiết ở vùng Yên Bái mình ở đây, tức là chúng tôi làm được những cái tấm ván ra ấy mà không phơi được thì đương nhiên là mặt hàng nó xấu đi. Nó xấu từ chỗ đó thì nó sẽ giảm tiếp giá thành, thì từ chỗ đó chúng tôi cân đối, tức là cảm thấy không có lợi nhuận thì chúng tôi không thể làm được.
Được biết, hơn một tháng nay, giá thành sản phẩm ván có tăng nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước từ 5 đến 8%. Vì vậy, doanh nghiệp Hoàng Minh ở thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh vẫn duy trì sản xuất để giữ khách hàng. Lực lượng lao động có tay nghề cao, anh Phạm Văn Thắng, chủ doanh nghiệp cho biết.
Để duy trì nhân công, thứ hai nữa là để duy trì cái đầu ra. Để cho nó bền vững hơn thì mình vẫn cứ phải làm bình thường.
Trấn Yên là huyện có diện tích đất lâm nghiệp lớn, người dân đã đầu tư trồng các loại cây lâm nghiệp, nhưng sản lượng gỗ khai thác hàng năm của Trấn Yên chỉ đạt trên dưới 100.000 mét khối trên năm. Và bài học của sự đầu tư ồ ạt các cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện dẫn đến không tiêu thụ được sản phẩm đã xảy ra vào năm 2011. Nhưng khó khăn của ngành chế biến gỗ rừng trồng năm 2019 phức tạp và thời gian kéo dài hơn, bởi nhu cầu sử dụng gỗ công nghiệp giảm, sự cạnh tranh thị trường giữa các nước xuất khẩu gỗ trên thế giới, sự ảnh hưởng đó có tác động sâu sắc đến các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của huyện Trấn Yên. Theo thống kê đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Trấn Yên có 300 cơ sở chế biến lâm sản và đồ mộc dân dụng, trong đó có 25 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 281 hộ kinh doanh cá thể, chủ yếu tập trung ở các xã có diện tích rừng lớn như Lương Thịnh, Tân Đồng, Việt Cường. Sản phẩm chủ yếu gồm ván bóc, ván ghép thanh, ván gỗ rán, cốt pha, gỗ bao bì. Do giá thị trường giảm từ 8 đến 20% đã làm nhiều cơ sở dừng hoạt động, trong đó có cả doanh nghiệp, công ty lớn. Kéo theo đó là nhiều hệ lụy như người lao động không có việc làm, giảm thu nhập của người trồng rừng, nợ quá hạn trong vay vốn, giảm thu ngân sách chung của toàn huyện. Bên cạnh nguyên nhân giá sản phẩm gỗ đã qua chế biến giảm thì cũng cần phải nói đến các yếu tố khác làm giảm thuận lợi, đó là nguồn nguyên liệu sản xuất gỗ ván thường có đường kính thân nhỏ, phế phẩm nhiều, thời tiết mưa nhiều nên sản phẩm kém chất lượng. Ngoài ra chi phí đầu vào của ngành gỗ tăng như giá xăng dầu, than, điện, phí vận chuyển tăng, làm tăng chi phí sản xuất, lãi suất vay vốn ngân hàng ở mức cao, nguồn vốn vay thiếu và không kịp thời, doanh nghiệp còn chậm đầu tư cho trang thiết bị hiện đại. Trước tình hình trên, để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, phát triển bền vững công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, hơn ai hết các cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng cần đầu tư trang thiết bị tiên tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và tận thu phế liệu để sản xuất thành sản phẩm có giá trị, tìm mọi giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành gồm giảm chi phí điện, nước, xăng dầu, chi phí hành chính và nhất là giảm mức tiêu hao nguyên liệu trên 1 mét khối sản phẩm. Đẩy mạnh việc thâm nhập các thị trường theo Hiệp định Khu vực Mậu Dịch Tự Do để tận dụng các ưu đãi về thuế và mở cửa thị trường. Là một địa phương có nhiều cơ sở chế biến gỗ rừng trồng nhất huyện, ông Đinh Khắc Huyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Thịnh cho rằng
địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân, cái nhất là liên kết lại thành những tổ hợp tác xã sản xuất chế biến gỗ rừng trồng. Cái thứ hai, vận động bà con nhân dân đầu tư cái công nghệ thiết bị máy móc hiện đại đảm bảo cái sản phẩm làm ra đáp ứng với cái nhu cầu của thị trường. Kiến nghị với lại các cấp đó là cái thủ tục cấp giấy phép tránh tràn lan rộng khắp để trở thành một cái cạnh tranh nó thiếu lành mạnh.
Bên cạnh các giải pháp trên thì nguyên liệu gỗ đầu vào cho các cơ sở chế biến cũng là yếu tố quan trọng. Ông Đỗ Văn Hùng, hạt trưởng hạt kiểm lâm Trấn Yên trao đổi.
Hạt kiểm lâm đã phối hợp với cơ quan trong khối nông nghiệp tăng cường đầu tư các giải pháp khoa học công nghệ, tuyển chọn giống cây cho năng suất cao, chất lượng tốt, có đặc tính phù hợp với sản xuất công nghiệp vào trồng trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong nước và xuất khẩu. Đầu tư thích ứng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về giống, kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng cho người tham gia trồng rừng thông qua chương trình khuyến lâm, khuyến nông, khuyến khích các doanh nghiệp chế biến gỗ cùng các tổ chức, hộ gia đình cá nhân tham gia đầu tư trồng rừng nguyên liệu để có nguồn gỗ ổn định, trong đó chú trọng tới việc trồng rừng gỗ lớn để tăng cường sản lượng, giảm phế thải trong chế biến.
Hiện nay giá sản phẩm từ gỗ rừng trồng có chiều hướng tăng, nhưng do nhiều yếu tố tác động thì các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng vẫn đối diện với tình trạng thua lỗ. Vì vậy, để công nghiệp chế biến gỗ phát triển bền vững, các ngành chức năng và các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng cần tập trung vào việc giải quyết những nút thắt tồn tại bấy lâu nay, đó là nâng cao chất lượng gỗ nguyên liệu, giảm thiểu sản phẩm xuất khẩu thô có giá trị thấp, tăng cường liên kết chuỗi từ trồng đến chế biến. Có như vậy, công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản mới trở thành ngành mũi nhọn của huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, huyện Trấn Yên đã tiến hành chia tách sáp nhập 42 trường. Việc sáp nhập điểm trường đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân các địa phương, giảm số điểm trường lẻ tại các thôn bản, tăng tỷ lệ học sinh ra lớp, đảm bảo ổn định cho sự phát triển lâu dài, tăng khả năng tiếp cận giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập cho tất cả mọi người. Xoay quanh nội dung này, chương trình có bài viết sau.
Năm 2016, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016-2020 tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã tiến hành sáp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã, lấy tên trường là trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành. Sau khi sáp nhập, cả hai trường có 24 lớp học ở 9 khối lớp theo học tại 4 điểm trường và 43 giáo viên. Sau khi thực hiện sáp nhập, trường đã chuyển về địa điểm là thôn Yên Thịnh, địa bàn trung tâm của xã Kiên Thành. Năm học 2019-2020 này, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành có 18 lớp học với 31 giáo viên. Đến nay, cơ sở vật chất về phòng học, bàn ghế, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, tránh giàn trải. Đặc biệt là công tác chăm sóc, giáo dục đối với học sinh nội trú được tập trung và nâng cao. Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ rệt. Các thầy cô giáo yên tâm giảng dạy và đầu tư cho chuyên môn. Nhờ đó, chất lượng học sinh và tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ngày càng tăng. Trong 2 năm trở lại đây, không còn tình trạng học sinh bỏ học. Đặc biệt, trong năm học 2018-2019 vừa qua, nhà trường đã có giáo viên và học sinh giỏi đạt thành tích cấp huyện. Thầy giáo Đào Trọng Hai, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành trao đổi.
Cơ sở vật chất thì là cái số lượng lớp học đã dồn về một điểm chính tại thôn Yên Tịnh đóng tại trung tâm xã Kiên Thành. Hiện tại là chúng tôi đang có 18 lớp với 31 thầy cô giáo. Khi dồn các điểm lẻ về thì tập trung được cái nguồn kinh phí để đầu tư tại một điểm tại điểm chính thôn Yên Thịnh xã Kiên Thành và những cái hoạt động tổ chức tại trung tâm về mặt cơ sở vật chất nó cũng được đầy đủ hơn. Đầu tư cho phòng học, cho bếp ăn, cho cái nuôi dưỡng và chăm sóc nó cũng được tập trung hơn. Cái thứ hai đấy là về chất lượng đội ngũ giáo viên so với trước đây là cũng đã tăng lên. Các thầy cô giáo là khi mà dồn về điểm trung tâm này cũng đã yên tâm công tác hơn, đầu tư cho chuyên môn, cho chất lượng giảng dạy và cho cái việc quan tâm chăm sóc giáo dục học sinh được nhiều hơn. Cái thứ ba là chất lượng học sinh và cái tỷ lệ huy động học sinh trên lớp trẻ đúng độ tuổi, phổ cập hoàn thành là tiểu học mức độ 3, còn trung học cơ sở mức độ 2, tiến tới là phấn đấu là đạt mức độ 3 trong giai đoạn 2020-2021. Còn về cái chất lượng đại trà của học sinh đã được nâng lên, cái tỷ lệ học sinh khá giỏi nâng lên, đặc biệt là năm 2018-2019 là Kiên Thành đã có học sinh giỏi đạt một giải nhì cấp huyện và một giải khuyến khích của cấp huyện về học sinh giỏi các môn văn hóa.
Tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Cuông đã thực hiện sáp nhập trong năm học 2018-2019 vừa qua. Đến nay, sau một năm thực hiện sáp nhập, thì cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, năm 2019, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Cuông còn phấn đấu xây dựng và đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cô giáo Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Cuông cho hay.
Sau một năm thực hiện đề án thì chúng tôi thấy là rất là hiệu quả. Thứ nhất về cơ sở vật chất, ngày càng khang trang, đặc biệt là năm 2019 thì nhà trường có xây dựng trường chuẩn quốc gia, được nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất, lớp học cũng như các phương tiện dạy học thì các cháu có điều kiện tốt hơn trong việc học tập. Thì thứ hai nữa là cô giáo sẽ có điều kiện để nâng cao chất lượng đại trà cũng như là xây dựng công tác mũi nhọn của nhà trường. Cái điểm thứ ba nữa là cái hiệu quả từ cái việc đề án sát nhập trường lớp, đó là các cháu học sinh chủ yếu ở điểm lẻ được đưa ra đó là các cháu học sinh của dân tộc Cao Lan. Khi các cháu được đưa ra ngoài điểm chính này thì các cháu có điều kiện để các cháu được cùng với các bạn ở vùng ngoài được trao đổi, được giao lưu, rèn cái kỹ năng sống cho các cháu và các cháu cũng có điều kiện tốt hơn trong việc học tập.
Điều đáng ghi nhận, đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 đã được huyện Trấn Yên triển khai nghiêm túc. Công tác quản lý điều hành ở các nhà trường có nhiều cấp học đã được quan tâm thực hiện, nề nếp ổn định và phát huy hiệu quả. Trước khi thực hiện đề án, huyện Trấn Yên có 65 đơn vị trường học trực thuộc, 62 điểm trường, trong đó trường mầm non 22 trường trên tổng số 40 điểm trường, tiểu học là 21 trường trên tổng số 20 điểm trường, trung học cơ sở là 18 trường trên 2 điểm trường, tiểu học và trung học cơ sở là 4 trường. Sau khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, huyện Trấn Yên giai đoạn 2016-2020, năm học 2019-2020, trên địa bàn huyện có tổng số là 45 trường, 24 điểm trường, 4 phân hiệu, 578 lớp với trên 17.800 học sinh. Đồng thời thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đề án ở Trấn Yên phù hợp với quy mô trường lớp, sắp xếp trong nội bộ từng cấp học. Ủy ban Nhân dân huyện cũng thực hiện điều động luân chuyển nội bộ trong huyện 81 người, gồm 11 cán bộ quản lý, 65 giáo viên, 5 nhân viên, tăng cường phân công 52 giáo viên dạy kiêm nhiệm liên trường, gồm 5 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 32 trường trung học cơ sở, bổ nhiệm một hiệu trưởng và hai hiệu phó, 34 nhân viên kế toán bồi dưỡng nghiệp vụ để bố trí làm nhân viên văn thư, nhân viên thiết bị trường học, đồng thời tiếp nhận 8 giáo viên chuyển vùng từ ngoài huyện và tuyển dụng 33 viên chức mầm non bổ sung cho các nhà trường. Có thể nói, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Trấn Yên đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân ở các địa phương trong huyện. Giảm số điểm trường lẻ tại các thôn bản, tăng tỷ lệ học sinh trên lớp, đảm bảo ổn định cho sự phát triển lâu dài, tăng khả năng tiếp cận giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của cả cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
thông tin và quảng cáo.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không? Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel. ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.